tới cái câu, câu này là cái câu mà coi như là ngài than thở nè. À, cảm thương thán nhạ ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sắc. À, nghĩa là cảm thương than thở, lòng quá xót xa, đâu thể ngậm im, lần lượt răng nhắc cho nhau. Đó, phải không? Nghĩa là ngài thấy như vậy, bây giờ nghĩa là thấy vậy chịu đâu có nổi, cho nên là phải cảm thương mà than thở, phải không? Là lòng rất là đau xót cho cái người mà có cái trí xuất gia, phải không? Là tốt đẹp, cao quý mà lại như vậy. À, cho nên là không có thể ngậm im được mà phải nói lên những cái lời này để mà răn nhắc cho nhau. Đó, thì mới thấy đó là cái lòng mà của ngài để mà nhắc nhở mình, thấy không? Sở hận đồng sanh tưởng quý, khứ cánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, nhân đa giải đãi, lược thân quảng kiến, dĩ hiểu hậu lai, nhược bất nguyên căn, thành nan luân quán. Tức là hận bởi đồng sanh thời tưởng quý, cách Phật, cách bậc thánh dần xa, Phật pháp sanh lờn, người nhiều giải đãi, lược bài chỗ thấy cạn hẹp, để nhắn bảo với người sao, nếu chẳng sạch lòng kiêu căng, thật khó soi tránh. À, nghĩa là ngài nói là bây giờ hận á, hận tức là tiếc hận á, tiếc hận đã sanh vào trong cái thời tưởng quý, cách bậc thánh nó dần xa, tới cách thời Phật nó dần xa đi, cho nên Phật pháp sanh lờn, do đó mà người nhiều giải đãi. À, bởi vì ngài Tổ Quy Sơn ngài sanh vào cái thời Đường, tức là ngày sanh là năm 771 đó, tức là thế kỷ gần hậu bán thế kỷ thứ 8, và tới mất là năm 853 là thế kỷ thứ 9, nửa thế kỷ thứ 9. À, như vậy là coi như là cách Phật, thấy không? Ngày đó thời cách Phật là cũng là coi như là hơn ngàn năm, thấy không? À, cho nên đây nó là sanh thời tưởng quý đó, tới cuối thời tưởng pháp rồi. À, do đó mà Phật pháp nó sanh lờn nên người nhiều giải đãi. Cái thời của ngài như vậy đó, thấy không? Mà ngài còn than, còn có nhiều người giải đãi, còn bây giờ tới thời của mình thì không biết sao nữa, thấy không? Thời của ngài như vậy đó mà ngài còn than, còn có người nhiều người giải đãi rồi đó, thấy không? Còn tới thời mình thì không biết sao, mà bây giờ mình được cái duyên xuất gia, được trong một cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm để mà tiến tu, thấy không? Có đường lối rõ ràng như vậy mà không có để hết lòng tiến tu nữa thì không biết sẽ nói sao, phải không? Lược bài, không? Lược bài chỗ thấy cạn hẹp để nhắn bảo với người sao, nếu chẳng sạch lòng kiêu căng thì thật khó mà soi tránh, tức không thể mà tránh né ở đâu được nữa. Là nghĩa là sao? Lược bài chỗ thấy cạn hẹp để nhắn bảo với người sao. Cạn hẹp đây là nguyên cái văn là quảng kiến. Quảng kiến là cái thấy mà ở trong ống á. Tức là dòm ở trong ống là thấy, thí dụ như trong ống tre dòm đó là thấy bầu trời nó có trong cái ống đó, thì nói rằng bầu trời nó rất là nhỏ. Bởi vì thấy bầu trời nó chỉ có trong cái ống tre thôi à. Rồi cái thì mới sanh cái lòng là giống như là cho rằng ta thấy như vậy là trên hết. Thế thì nghe những người khác người ta diễn tả bầu trời nó thênh thang thì cãi nó bầu trời gì mà thênh thang, mà không ngờ cái thấy của mình nó cạn hẹp. Thì ở đây thì ngài Quy Sơn là ngài khiêm tốn, ngài mới nói rằng chỗ thấy của ngài nó cũng lược bài một chút ít cái thấy cạn hẹp đó, thấy không? Để mà nhắn bảo với người sau thôi. thì chỗ này là chỗ mà mình cũng phải học đó, không? Nghĩa là với Ngài là vị tổ, không? Tổ là trí tuệ, không phải là tầm thường, cũng như là Ngài là vị mà tái sanh nữa, là, nhưng mà vẫn còn khiêm tốn như vậy, không? Tức là cho rằng đây là những chỗ thấy còn càng hẹp, chứ còn không phải tự hào là ta đây, ta đây là tổ, ông phải nghe ta, không? Mà Ngài còn nói những cái khiêm tốn như vậy, thì với chúng ta nhiều khi là chưa có gì, không? Mà đã tự thấy mình là trí tuệ hơn người rồi, phải không? À, có nhiều trường hợp nên là chưa gì hết mà đã thấy mình trí tuệ hơn người rồi, mình hiểu biết được chút chút, phải không? À, cũng chưa có gì lắm mà cũng thấy mình biết hơn người, rồi coi thường cả những cái bậc trên trước của mình nữa. À, thì như vậy quả là rất là coi như là quá kiêu mạn, phải không? Bởi vì người hiểu đạo chân thật á thì luôn luôn là thấp mình, phải không? Hiểu đạo chân thật á là phải luôn luôn thấp mình để mà quên bớt cái ta. Còn mà nghĩa là cứ nghĩa là đề cao cái ta, không? Đưa cái ta lên đó, không? Thì dù cho nói nghĩa là ngộ đạo cao cách mấy đi nữa cũng phải xét lại, phải không? Bởi vì mình càng thấp mình á thì mình càng lên cao, đừng có sợ, càng thấp mình á thì mình càng lên cao, còn càng làm cao á là càng nhận mình xuống. Chuyện nó là dĩ nhiên vậy thôi. Bởi vì mình càng thấp mình thì tất nhiên là cái đó là mình quên bớt cái ta, thì đó là hợp với đạo, thì vậy là mọi người càng kính trọng mình thêm nữa, chứ không phải mình thấp mình vậy là người ta khinh khi mà sợ. Còn mình càng làm lên cao á là ta thấy mình kiêu mạn, thì người ta càng lại khinh mình xuống. Nó cho nên càng làm cao là càng nhận mình xuống, chứ không phải cao đâu. Do đó mà nếu cứ một bề kiêu căng, thấy không? Rồi cái sống theo cái tình, nghĩa là tình chấp của mình đó, rồi đắm mê theo những cái vui của thế tục đó, rồi khi mà nhân quả đến thì hết chạy đâu khỏi, thì đó là cái khổ lớn, thấy không? Cho nên ở đây nó là nếu mà không có sạch cái lòng kiêu căng á thì thật khó mà sôi tránh, khó chạy đâu khỏi. Phải nhớ nghĩa là ở đây Ngài Phật Ấn á, Ngài có một bài kệ, Ngài dạy chúng, gọi là bài kệ thị chúng đó. Ngài nói rằng: mạc quải ca sa tiện yếu nhàn, thất điều trung hữu thiết vi sang, cơ đa phóng vật tung hoành giả, thất khước nhân thân thuấn tức gian. Nghĩa là tạm dịch nè: chớ mặc ca sa lại lỏng lơi, thất điều sẵn có thiết vi rồi, bao lâu phóng vật tung hoành đó, chớp mắt thân người mất như chơi. Nghĩa là Ngài nói rằng chớ có mặc được cái áo cà sa này rồi mà lại lo, nghĩa là lơi lỏng chơi hoài. Đó, nghĩa là mặc vải cà sa tiện yêu nhàn, chớ có mà mặc cái áo cà sa này mà lại cứ lo nhàn nhã, cứ rong chơi, thấy không, thông thả qua ngày. À, bởi vì sao? Thất điều trung hữu thiết vi sang, ở trong cái áo thất điều đó nó có sẵn cái núi thiết vi trong đó rồi. Tức là trong cái áo thất điều là cái y bảy điều của mình đó. À, trong cái y bảy điều đó, đó là nó có cái núi thiết vi trong đó. Thiết vi tức là địa ngục trong đó. Địa ngục sắt đó, không? Địa ngục mà địa ngục có thành bằng sắt trong đó rồi. À, ngay trong cái y thất điều đó là có cái địa ngục trong đó. Tức là mặc nó mà không lo tu, đó, thì địa ngục nó sẵn trong đó. Cho nên bao lâu phóng vật tung hoành đó, nghĩa là bao nhiêu thời gian đó cứ lo buông lung, lo nghĩa là thông thả nhàn nhã rong chơi, thì không biết rằng chớp mắt thân người mất như chơi. Trong chớp mắt là mất thân người chứ dễ dàng chứ không có khó đâu. Mà khi mất thân người rồi á thì khó tìm lại. Vậy hôm nay là được cái thân người, được xuất gia này không phải dễ, nhưng mà mất rồi á thì khó tìm lại. À, cho nên các vị mà có tâm đạo đều thấy nghĩa là đáng sợ cho những cái việc mà đi tu mà coi như là không có lo công phu, không có lo tu hành cho nó chín chắn, để cho nó thành rỗng á thì nguy hiểm vô cùng, thấy không? Cho nên những cái điều này là những điều mà mình phải nghĩa là coi như là nghe kỹ, thấy không? Rồi nghĩa là quan sát cho nó sâu để mà thường nhắc nhở mình để mà tiến tu, chứ còn không phải là tu mà gọi là để cho thông thả qua ngày. Nào, đây mới nói là cái chí của người xuất gia: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh quan sơ, hư chiêm tính thí, tích niên hành xứ, thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Tức là chính người xuất gia là cất bước cao xa, tâm hình, hình chứ không phải là hành, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, khiếp đảm quân ma, đền đáp cả bốn ân, cứu vớt trong ba cõi. Nếu chẳng như thế là lạm xen vào hàng tăng, nói năng hành động rỗng tuếch, luống tiêu của tính thí, chỗ sống năm xưa chẳng dời tất bước, lờ mờ một đời lấy gì nương tựa. Tức là đây mới nói cho mình thấy rõ người xuất gia làm sao. Xuất gia đó là phát túc siêu phương, thấy không? Tức là cất bước những cái bước cao xa chứ không phải là chuyện tầm thường, thấy không? Xuất gia là cất bước cao xa chứ không phải là chuyện mà là nghĩa là tầm thường. Như vậy thì phải cao làm sao, xa làm sao, chứ chẳng lẽ mà nghĩa là cứ chân mà cứ dít bụng hoài, cứ đạp dít bụng lầy hoài sao? Cho nên phải hiểu được, thấy không? Xuất gia đó là một việc làm coi như là phi thường. Bởi vậy mà mới có câu là xuất gia giả là phi tướng tướng chi sở năng vi. Xuất gia giả đó là phi tướng tướng chi sở năng vi, đó là xuất gia đó, là không phải là cái việc mà con người làm tướng có thể làm được. Dù cho cái người làm tướng đó, mà cũng không phải là mà làm được cái chuyện này. Đó. Cho nên ngài Đạo An, ngài mới có cái đoạn mà ngài nhắc nhở đệ tử đó, về cái việc xuất gia này đó. Ngài nói rằng xuất gia vì đạo đó là rất nặng, rất khó, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nghĩa là người xuất gia vì đạo đó là cái chuyện rất nặng, rất khó chứ không phải là cái chuyện dễ dàng. Nặng là sao? Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, vâng giữ tịnh giới đến chết rồi sao mới thôi. Nghĩa là xuất gia đó cái chuyện rất là nặng nề. Nghĩa là sao? Là để gánh vác đạo đức chứ không phải là chuyện tầm thường. Người xuất gia đi tu là để gánh vác đạo đức, rồi đeo mang nhân nghĩa, tức là mang cái nhân nghĩa để mà nghĩa là làm gương mẫu để mà hướng dẫn người, phải vâng giữ cái tịnh giới đó cho đến chết thôi chứ không phải là nửa chừng. Mình phải giữ cái tịnh giới đó tới sau chết mới thôi. Nhưng mà đây nói chết mà thôi chứ đáng lẽ là chết cũng chưa thôi nữa. Phải không? Còn phải mang đời sau để mà đi nữa chứ không phải là chết mới thôi. Đó thì cái chuyện đó đâu phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy nhiều khi mà mình không có nghĩa là không có được nhắc nhở thường xuyên thì lâu lâu thấy nghĩa là nó bị lơ là, tưởng đâu mà xuất gia được vào chùa ngồi cạo tóc rồi cái thì mặc áo ca sa cái thì coi đủ rồi, phải không? Cho nên phải nhớ mình xuất gia là gánh vác đạo đức, là mình là người để mà hướng dẫn đạo đức cho nhiều người nữa, cho nên mình là phải người gương mẫu, phải không? Đạo đức là nhân nghĩa. Còn cái tịnh giới mà mình đã thọ đã nhận rồi á là coi như là quyết giữ cho nó trong sạch, nghĩa là tới chết chứ còn không có nửa chừng mà nó lơ là. Đó là nói về cái nặng. Còn cái khó là sao? Khó nghĩa là dứt lìa thế tục, cắt đứt mãi mãi những điều thân ái, xa tình, đổi tánh, chẳng đồng với mọi người, làm những điều người không thể làm, cắt những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng, gọi đó là khó. Vậy thì xuất gia nó đâu phải là chuyện thường, phải chuyện khó. Là sao? Dứt lìa thế tục, cắt đứt mãi những điều thân ái, thấy không? Đối với xuất gia là dứt lìa ở thế tục, thấy không, để mà vào đạo. Rồi xuất gia là sao? Là cắt mãi những cái điều thân ái, tức cắt ái, cắt ái ly gia, thấy không? Cho nên cái bài kệ mà lúc mà xuất gia đã đọc đó, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng tánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Thì vậy là phải cắt đứt những điều thân ái đó. Nhưng mà rồi cái này nếu mà không có học, không có cảnh tỉnh thiền thường á, thì rồi lâu lâu á thì nó lại kết trở lại. Mới đầu thì cắt, không, rồi sau thì kết lại. Cha mẹ, không, rồi anh em bạn bè thân quyến ở nhà cắt, không, cắt để vào chùa tu, rồi vào chùa cái thì cột trở lại, kết trở lại, tức là kết ái trở lại với huynh đệ. Không, vào chùa cái khi là huynh đệ cái thì là kết ái trở lại. Thì vậy cắt cái này rồi cột trở lại cái kia, nhưng mà cái đó là cột với huynh đệ trong chùa lại cũng còn nó hơi hơi nghĩa là đỡ đỡ một chút, có khi là cột với Phật tử nữa. Bỏ cha bỏ mẹ bỏ thân quyến rồi cái vô chùa là cột lại Phật tử. Cho nên có những trường hợp mà gọi là nhận Phật tử là làm mẹ nuôi đồ đó, mẹ nuôi chị em nuôi đồ đó, không, mẹ nuôi chị nuôi đồ, thì vậy xuất gia rồi mà còn mẹ nuôi chị nuôi nữa. Đã bỏ cha mẹ ở nhà rồi, bỏ anh chị ở nhà rồi, vô đây là chị nuôi mẹ nuôi. Thì vậy không phải là cắt cái này cột cái kia nha. Trên những cái đó mà nhiều khi không có được cảnh giác thường xuyên thì nó lại thành ra nó mất đi cái ý nghĩa cao quý của xuất gia ban đầu. Cho nên ở đây mới nói rằng cắt người xuất gia là làm những việc khó làm mà, ha, cắt mãi những điều thân ái, xa tình, đổi tánh, phải không? Xa những cái nghĩa là cái tình mà tập khí của lâu nay đó, để mà thay đổi cái tánh của mình theo cái tánh mà nó giải thoát, không? Rồi không phải đồng với mọi người, cho nó chẳng đồng với mọi người, xuất gia là đi ngược dòng đời, làm những điều mà người ta không thể làm, không? Chứ không phải là những điều tầm thường, những điều không thể làm, những điều đó là những điều gì? Tức là người ta ở thế gian thì người ta không thể cắt ái được, không? Mà mình cắt ái được thì phải cắt, thì đó người ta khó làm, không? Rồi người ta gặp việc tham, không? Gặp cái việc tham thì ta vẫn tham, nhưng mà mình xuất gia thì phải gặp việc tham mà không tham, thì đó mới là làm việc ta không thể làm. Còn nghĩa là ở thế gian người ta gặp việc tham ta cũng tham, mình vào đạo gặp việc tham cũng tham, thì vậy thì cũng như họ thôi, có gì đâu. Cũng như gặp việc sân thì người đời gặp việc sân thì liền sân, còn mình vào đạo thì gặp việc sân mà không sân, thì đó mới làm gì khó làm, ta không thể làm được. Chứ còn không thì cũng như ai, mà mình nhiều khi vào trong đạo rồi có khi đây cũng vậy, gặp việc sân thì cũng sân, mà có khi sân cũng dữ tợn nữa. Phải không? Sân cũng dữ tợn nữa, là có những trường hợp nhiều khi sân là nó tục nữa, thì đây còn quá hết tư cách của người xuất gia, phải không? Cho nên những chỗ này là những chỗ mà phải học kỹ để mà nhắc nhở mình kỹ, phải không? Cho nên gọi là làm những cái điều mà người không thể làm, đó, người xuất gia, rồi cắt, phải không? Cắt đứt những cái điều mà người ta không thể cắt, những điều mà người đời người ta không thể cắt được mình cắt được, đó mới là người xuất gia. Tức là cắt ái từ thân rồi đó, những cái điều đó là điều người ta khó cắt, không, mình cắt được. Những cái điều tham ái, không, của thế gian ta cũng khó cắt, mình cũng cắt được, thì đó mới là cái việc của người xuất gia. Thì nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng, thì đó gọi là khó. Tức gặp cái chuyện khổ nhục đó mình cũng nhẫn chịu được, chứ không giống như người thế gian, nghe dù cho bỏ thân mạng. Thì đó mới gọi là cái khó.